Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 3 tháng 9 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Việt Hùng tường trình về sự thu hút khách tới đài tưởng niệm Jefferson ở thủ đô Mỹ. Sau đó là chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trước khi đến với chuyên mục hỏi đáp y học. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Nằm ở khu vực trung tâm của thủ đô Washington, với phong cảnh tuyệt đẹp của khu công viên bao quanh và hồ nước rộng lớn được tạo thành bởi một nhánh của sông Potomac phía trước mặt, khu tưởng niệm vị tổng thống thứ ba của nước Mỹ, Thomas Jefferson, là một điểm đến hấp dẫn dành cho các du khách và cũng là nơi nghỉ ngơi thư giãn dịp cuối tuần của người dân địa phương. VOA Việt ngữ hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng tới thăm khu tưởng niệm này qua ghi nhận sau đây của phóng viên chúng tôi.
Nhìn từ bên này hồ, có thể thấy đài tưởng niệm Thomas Jefferson có vị trí tuyệt đẹp được bao quanh bởi cây xanh và một không gian mặt nước rộng lớn ngay ở phía trước. Đài tưởng niệm Jefferson được xây dựng theo kiểu bán cổ điển, với lối kiến trúc cột và vòm mái hình bán cầu màu trắng. Trung tâm của khu tưởng niệm được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch này là bức tượng đồng của Thomas Jefferson, cao 5,8 mét và nặng hơn 4,3 tấn. Hàng ngày dù không phải dịp cuối tuần, vẫn có nhiều du khách tìm tới đây để thưởng ngoạn khung cảnh của khu tưởng niệm và tìm hiểu về vị tổng thống thứ ba rất nổi tiếng của nước Mỹ này. Anh Mohammad Indili từ Chicago cho biết:
Tôi tới đây từ Chicago, tôi đã được tới đài tưởng niệm Washington, trung tâm Lincoln, tòa nhà Quốc hội Mỹ và giờ đây là khu tưởng niệm Jefferson này. Rõ ràng do nằm cách biệt với phía trước mặt là hồ nước rộng lớn, khu tưởng niệm này có khung cảnh rất đẹp, mà theo tôi còn thoáng đãng và đẹp hơn cả trung tâm Lincoln nằm trong khu quảng trường quốc gia.
Bao quanh khu tưởng niệm Thomas Jefferson là một hệ thống công viên cây xanh rộng lớn, nơi du khách và người dân địa phương có thể tản bộ thư giãn dưới tán cây, hoặc cũng có thể câu cá giải trí trong những ngày cuối hè đầu thu nắng vàng mát mẻ như thế này. Những gia đình có trẻ nhỏ cũng thường ra đây tham gia trò chơi đạp xe đạp nước trên khu hồ có diện tích mặt nước lên tới 43 hectare, vốn được cắt từ một nhánh của dòng sông Potomac này. Chị Mary Heather từ Virginia nói:
Gia đình tôi thường tới đây, một là để tham quan khu tưởng niệm, hai là để cho mấy đứa nhỏ đi chơi, còn vợ chúng tôi thì cũng có dịp thư giãn cuối tuần tại đây.
Thomas Jefferson sinh năm 1743, mất năm 1826. Là vị tổng thống thứ ba và được biết đến như là một trong những người đầu tiên xây nền móng cho nền độc lập của nước Mỹ. Ông cũng là người viết bản tuyên ngôn độc lập năm 1776. Đài tưởng niệm Thomas Jefferson được xây dựng bắt đầu từ năm 1939 và đến năm 1943 thì hoàn tất bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ John Russell Pope. Giờ đây đài tưởng niệm này là một điểm đến tuyệt đẹp không thể bỏ qua tại trung tâm Washington DC và là địa điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn và các buổi lễ thường niên của thủ đô nước Mỹ.
Chúng ta đang bắt đầu chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư 9:30 tới 10 giờ giờ Việt Nam, tức là 10:30 tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với sự cộng tác của luật sư di trú Khanh Phạm, gần 10 năm kinh nghiệm từ Texas. Hôm nay chủ đề chính của mình sẽ nói về H-1B visa, tức là cái visa mà định cư Mỹ theo diện lao động chuyên môn H1B. Nhưng mà trước khi bắt đầu vào chủ đề này, trong lúc mình chờ đợi các thính giả đến với chương trình đông đủ đó, thì Trà My xin phép luật sư vài phút đầu để đặt những câu hỏi mà chúng ta còn nợ, mong ông vui lòng giải đáp. Bạn Lý Ngô Kiều tuần trước hỏi là chồng của bạn vẫn còn quốc tịch Mỹ nhưng không sinh sống làm việc Mỹ hơn 20 năm nay rồi, thì liệu có thể bảo lãnh con riêng của bạn 15 tuổi?
Dạ thưa chị, trong tình trạng này nếu mà chồng của chị đã cưới chị trước khi cái đứa con riêng được 18 tuổi thì theo luật di trú là cái người chồng này có thể bảo lãnh cho con vừa con riêng của chị. Nhưng mà cái lúc mà bảo lãnh đó thì chồng chị phải quay về lại Mỹ để làm giấy tờ, và giấy tờ phải gửi từ nước Mỹ chứ không có thể gửi từ Việt Nam. Và cái bộ giấy tờ này sẽ đi giống như cái thuận lệ bình thường, có nghĩa trong vòng 6 tới 8 tháng sẽ được chấp thuận, và sau đó thì mình phải làm cái đơn xin visa với trung tâm thị thực, xong tới lãnh sự quán họ đưa cái hẹn là xong đứa bé qua đây thôi. Thì trong vòng cái quá trình đó, nếu mà làm nhanh nhất mà gọn nhất là trong cỡ một năm tới 15 tháng là con chị sẽ có mặt bên Mỹ.
Trần Thị Thu Thảo hỏi là có hồ sơ bảo lãnh trong giai đoạn chờ, nhưng mà trong lúc chờ đợi đó thì xin visa du lịch cơ hội có cao không? Nếu rớt visa du lịch có bị ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh không?
Dạ thưa chị, một khi chị có cái hồ sơ bảo lãnh đó mà chị muốn xin cái visa đi du lịch thì cái cơ hội của sở di trú họ sẽ bác cái đơn đi du lịch sẽ cao hơn là bình thường, tại họ sợ mình qua đây mình ở lại lậu, ở trốn lại luôn. Nhưng mà giống như là lần trước em nói, nếu mà chị có gì để mà chứng minh cái việc níu kéo chị về Việt Nam sau này thì nói chung nó sẽ đỡ hơn. Và cho dù sở di trú hoặc lãnh sự quán họ bác đi cái đơn xin visa đi du lịch của chị, cái đó nó sẽ không có ảnh hưởng với cái tương lai của chị về cái vấn đề di cư theo cái hồ sơ bảo lãnh gia đình.
Hoàng Trinh, mẹ chồng và em chồng qua Mỹ được một năm, bảo lãnh có được không và mất bao lâu thưa luật sư?
Cái này tùy, tại vì nếu ví dụ mình là người con dâu hoặc con rể thì mình không có thể bảo lãnh bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ được. Mình chỉ có thể bảo lãnh bố mẹ mình chính của mình thôi. Thì nếu mà anh hỏi cho người bố mẹ vợ của anh đó, thì anh coi lại người vợ của anh có quốc tịch hay không. Thì vợ của anh thì một khi có quốc tịch thì có thể bảo lãnh cho bố mẹ. Nhưng mà anh chị em thì cho dù anh bảo lãnh bây giờ, nhưng mà cái thời gian mà cái người anh chị em đó phải đợi coi như là hiện tại bây giờ là coi như là 15 năm. Nhưng mà cái vấn đề là trong 15 năm đó, nếu mà cái người đó họ muốn có cái thẻ xanh đây và họ phải ở đây phải hợp pháp nguyên cái 15 năm đó, thì cái tình trạng này nó sẽ không có xảy ra được trong cái quá trình này.
Bạn Linh hỏi là ba mẹ bảo lãnh con cái trên 21 tuổi bây giờ mất thời gian chờ đợi bao lâu thưa luật sư?
Mà nếu mà bố mẹ bảo lãnh con cái chưa lập gia đình mà trên 21 tuổi thì cái thời gian đợi bây giờ là họ duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2010, có nghĩa là cỡ 7 năm nếu mà mình chưa có khai đơn. Còn nếu mình đã khai đơn rồi thì mình coi cái ngày mà sở di trú họ nhận được cái hồ sơ của mình lúc nào, và mình so lại với cái ngày 22 tháng 12 năm 2010.
Nhưng mà nếu mà con cái trên 21 tuổi mà có gia đình rồi thì nó còn trì trệ hơn nữa phải không ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà con cái trên 21 tuổi mà đã lập gia đình rồi đó, thì cái ngày này nó dời lại tới ngày 8 tháng 7 năm 2005 ạ.
Câu hỏi kế tiếp của một bạn Tuấn Khanh hỏi là H1B mở lại chưa, thì đó cũng là chủ đề của ngày hôm nay. Chúng ta bàn về visa H1B, nhưng mà bạn chờ một chút xíu nha, chúng ta sẽ bắt đầu cái chủ đề này ngay lập tức thôi. Câu hỏi kế tiếp của bạn Đăng Khanh, bảo lãnh anh em chưa lập gia đình bao lâu có thể đi được thưa luật sư?
Bảo lãnh anh em chưa lập gia đình đó thì hiện tại bây giờ là đợi cỡ 13 năm, nhưng mà theo cái thống kê của cái bản visa bulletin năm tới á, thì những cái hồ sơ này như vậy nó bị thụt lùi lại 2 năm, có nghĩa sẽ là 15 năm.
Kim Tuyến hỏi là diện anh chị em bảo lãnh đang bảo lãnh cho bạn, vậy thì con bạn đi du học được không?
Dạ được chứ. Nếu mà ví dụ chị đã làm giấy tờ bảo lãnh cho anh chị em rồi mà chị muốn bảo lãnh cho chị muốn đứa cháu xin visa đi du học qua đây á, thì đứa cháu của chị một khi xin du học nó không có ăn nhầm gì hết. Nếu mà trường đã chấp thuận cho cháu đi du học mà mình có thể chứng minh cái tài khoản của mình là có đủ để khả năng để mình trả tiền cho cháu du học, hoặc là ví dụ chị bên này chị có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính cho cháu, thì cái đó nó không ảnh hưởng với cái cơ hội của cháu xin cái visa đi F1 qua đây du học.
Nhưng mà cháu đã có trong cái hồ sơ diện đang được bảo lãnh mà xin cho cháu đi du học thì sợ là người ta ngại rằng là từ diện này sẽ đổi sang diện kia ở lại không ạ?
Dạ không ạ. Thì thông thường Khanh đã làm mấy cái hồ sơ này trước rồi thì cũng là cái F1 là nó là một cái visa đi. Tại vì cái F1 nói chung cái visa đó là mình nói là mình xin F1 để qua đây đi du học, và một khi mình du học xong thì mình sẽ quay về. Thì nếu mà mình cứ chứng minh là giống như Khanh nói là nếu mà cái trường đã nhận và đã chấp thuận cho cái người cháu của chị đi qua đây du học, và mình trả cái tiền service fee, và xong mình xin cái visa. Thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ cấp cái visa cho dù mình đã có cái hồ sơ bảo lãnh và cháu là được một trong những người được bảo lãnh trong cái hồ sơ đó.
Bạn Hưng Phùng hỏi là bạn đang làm việc ở châu Phi 4 năm rồi, có thể đi du lịch Mỹ từ châu Phi được không?
Dạ thưa anh, là cái này là giống như lần trước anh nói, nếu mà anh là một cái người giống như thường trú nhân hoặc là có cái visa đi gia hạn lâu dài để mà ở bên châu Phi á, thì anh có thể xin cái visa, anh có thể xin cái visa với lãnh sự quán ở bên châu của nước Mỹ ở bên châu Phi. Còn nếu mà anh ở đó mà coi như là theo cái kiểu du lịch mà anh cứ đi về về cỡ 6 tháng á, thì cơ hội anh mà xin ở đó không được, anh phải quay về Việt Nam anh xin ạ.
Dạ, cũng liên quan tới du lịch đó thưa luật sư, bạn Dũng Đức hỏi là đã được cấp visa du lịch Mỹ nhưng vì lý do gia đình chưa đi được, có thể xin gia hạn visa được không?
Dạ thưa anh, là cái visa này xin gia hạn không được, họ chỉ cấp cho anh 1 năm và anh phải xài trước khi 1 năm nó hết hạn. Nếu mà anh không có xài trong vòng 1 năm đó thì anh có thể xin sở lãnh sự quán họ cấp lại cái khác, và anh có thể đưa lý do là anh chưa có cơ hội để anh đi bởi vì gia đình có vấn đề hay gì đó.
Bạn Hiếu Hiếu nghe nói du lịch Mỹ trong vòng 120 ngày thôi thì không cần xin visa, thật hay hư thưa luật sư?
Cái đó không phải ạ. Cái 120 ngày đó nó không có, nói chung nước Việt Nam của mình một khi mình muốn qua bên Mỹ này mình phải có những cái thị thực, giống như ví dụ mình đi du lịch thì mình phải có visa đi du lịch, thị thực trong nước Mỹ và ở 30 nước khác có một cái nó gọi là cái visa waiver program, có nghĩa là miễn đi thị thực đó.
Nhưng
nếu mà mình tiện miễn đi thị thực thì mình chỉ ở lại đây được 90 ngày thôi, mà mình phải rời khỏi sau khi cái 90 ngày đó, trước cái 90 ngày đó. Nhưng mà nước Việt Nam của mình không có nằm trong cái danh sách của một trong 30 nước mà được cái miễn thị thực.
Vâng, cho nên cho dù bạn đi Mỹ có một ngày thôi, bạn cũng phải xin visa phỏng vấn xin thị thực như thường. Vâng, câu hỏi Nguyễn Thanh Bảo Châu đã đi Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái, năm sau muốn đi nữa, mình đi lại thì làm như thế nào?
Dạ, nếu cái thị thực của chị còn có hạn thì chị vẫn cứ đi trước khi cái thị thực hết hạn thôi. Còn nếu mà thị thực của chị đã hết hạn rồi thì chị tới xin lãnh sự quán của thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội họ cấp lại cái thị thực mới cho chị, tới lúc đó chị có thể đi lại được.
Dạ vâng, chương trình ngày hôm nay chủ đề chính nói về visa H1B. Quý vị và các bạn ngay lúc này có những câu hỏi liên quan, xin vui lòng gửi ngay trong cái phần bình luận bên dưới livestream này, luật sư Khanh Phạm sẽ trả lời trực tiếp. Một câu hỏi nữa, Huy Hùng Lê, tôi là đảng viên thì có thể xin visa EB5 không thưa luật sư?
Thưa anh thì yes, cho dù anh là đảng viên anh có thể xin EB5, nhưng mà theo cái chương trình tuần vừa rồi mà Khanh nói đó, thì một khi anh xin EB5 thông thường nó sẽ đưa cho anh, một khi anh đạt được anh sẽ có thẻ xanh. Nhưng mà nếu mà anh là đảng viên á thì luật di trú Mỹ đòi hỏi anh phải đợi hai cái thời gian, một là 2 năm. Nếu mà anh là đảng viên bình thường mà anh không có phải nắm chính quyền á, thì nắm quyền lực thì anh phải đợi ít nhất là 2 năm, anh phải nghỉ đảng đó, anh xin phép anh tách rời khỏi đảng rồi xong anh phải đợi ít nhất là 2 năm, sau đó anh mới có thể xin thẻ xanh được. Còn nếu mà anh là đảng mà anh có nắm quyền lực á, thì luật di trú Mỹ đòi hỏi là anh phải nghỉ đảng ít nhất là 5 năm rồi sau đó anh mới có thể xin thẻ xanh được. Thì cái câu trả lời của Khanh cho câu hỏi của anh là được, anh có thể xin thẻ xanh được qua EB5, nhưng mà cái thời gian anh đợi có lẽ sẽ là 2 năm hoặc 5 năm sau khi anh giống như rời khỏi đảng, anh mới có cái thẻ xanh được.
Ngay bây giờ thì mình bắt đầu chủ đề H1B visa định cư Mỹ, không phải là bảo lãnh nhưng mà là theo diện lao động chuyên môn, tức là cái ứng viên đó có một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó mà bên thị trường lao động Mỹ cần và mời họ qua lao động và được cấp một cái visa để ở lại, đó là H1B. Thì xin luật sư vui lòng giới thiệu kỹ hơn chi tiết cụ thể về cái visa này, những cái điều lệ nó như thế nào thưa luật sư?
Chương trình H1B này là nói chung là người Việt của mình họ biết cũng nhiều, bởi vì nói chung H1B là một cái visa để cho mình xin ở lại nước Mỹ, và cái thời gian mình có thể ở nước Mỹ là 6 năm, nhưng mà mỗi 3 năm thì mình phải xin cho gia hạn cái visa này lại tiếp theo 3 năm. Thì cái visa H1B này mỗi năm chính phủ Mỹ họ chỉ có thể cấp được 85.000 cái visa thôi, mà trong 85.000 cái visa đó thì 20.000 là để qua cho những người có bằng cấp cao hơn, có nghĩa bằng master hoặc PhD hoặc là cao hơn nữa, và 65.000 cái visa còn lại thì cho những người có bằng cử nhân, hoặc là nếu mà không có bằng cử nhân thì có cỡ 12 năm kinh nghiệm, hoặc nếu không thì mình có thể là đi học trường đại học 2 năm mà xong có 6 năm kinh nghiệm. Thì những cái người đó là họ có thể xin cái visa để qua đây để mà làm, và không phải có một cái công ty đại thọ, công ty này phải thuê họ theo một cái chức vụ nào đó. Bây giờ thì anh nói ví dụ thôi nhé, anh nói là cái nghề đi nấu ăn, nghề cooking chẳng hạn, thì cái nghề cook nếu mà quý vị có bằng cấp, thì ví dụ là quý vị đi học một cái trường đại học bên Việt Nam nhưng mà quý vị có bằng cử nhân về nấu ăn hoặc là culinary đi chẳng hạn, thì nói chung bên Mỹ thì họ không có chấp nhận cái hệ thống giáo dục bên Việt Nam, thì quý vị sẽ lấy cái bằng đó và những cái kinh nghiệm quý vị có mình gửi cho một cái công ty bên Mỹ này để coi họ tương đương ra cái bằng của quý vị và những cái kinh nghiệm của quý vị có thể bằng một cái bằng cử nhân về culinary ở bên Mỹ này không. Nếu mà được thì cho dù cái nghề đó là nghề cook, bạn có thể xin cái H1B với cái nghề đó. Những cái nghề này nó coi như nó có một cái, nó có rất là nhiều nghề, ví dụ nghề nấu ăn đi chẳng hạn, nghề kế toán, nghề làm sửa máy vi tính, về computer science, mình lúc mà mình viết code cho computer science, hoặc là những nhân viên marketing, hoặc là manager, thì nói chung nó có, nước Mỹ này có rất là nhiều nghề nghiệp mà nó gọi là cái specialty. Thì quý vị làm sao mà để cái ngành bắn của quý vị và những cái kinh nghiệm của quý vị nó đi đúng một cái nghề mà mình có thể dùng để mình xin H1B. Thì tới lúc mà quý vị có thể xin H1B thì mình có thể làm cái hồ sơ, mình gửi vào cho sở di trú. Và nếu mà hồ sơ được chấp thuận thì quý vị có thể lại xin cái H1B đó và qua đây làm trong vòng ít nhất là 6 năm. Nếu mà công ty họ vẫn đại họ cho quý vị 6 năm. Thì...
Như vậy coi như là đi lao động chuyên môn tay nghề cao đó phải không ạ? Có bằng cấp từ bậc đại học trở lên.
Còn nếu mà, thưa chị, nếu mà mình không có bằng cấp thì mình có thể thay thế kinh nghiệm thay cho bằng cấp. Thì cái dự điểm mà theo thay thế cho kinh nghiệm cho bằng cấp thì cứ mỗi 3 năm mình đi làm thì sẽ coi như là bằng 1 năm của trường đại học. Và cái kinh nghiệm này nói chung là mình phải từ từ mình đi lên. Giống như ví dụ lúc mà Sanh có cuốn quay ngược lại về cái vấn đề nấu ăn đi chẳng hạn. Lúc đầu mình làm phụ bếp chẳng hạn. Mình làm phụ bếp xong một thời gian cỡ 3-4 năm sau thì mình lên là coi như là cái sous chef hay là gì đó đi, mình là sous chef, và có nghĩa là chay trên phụ bếp một chút nữa, và mình làm cỡ đó cỡ 4-5 năm rồi xong rồi mình lên bếp trưởng. Thì cho dù trong, nếu mà quý vị có đầy đủ 12 năm kinh nghiệm mà cái kinh nghiệm nó cứ đi lên dần dần như vậy đó, thì quý vị không có cần cái bằng cấp mà mình có thể xin cái H1B theo cái dạng qua kinh nghiệm, giống như Thanh nói là 12 năm, có nghĩa là mỗi 3 năm kinh nghiệm là bằng 1 năm của đại học, nên 12 năm quay ngược lại là 4 năm đại học.
Và những cái ngành nghề mà được liệt kê vào dạng chuyên môn của H1B đó thì nó có giới hạn bao nhiêu ngành nghề không? Hay là...
Dạ thưa chị, nó có rất là nhiều ngành nghề. Thì vì vậy nên giống như là Việt Nam của mình, phần lớn mình qua đây mình học đi du học thì mình có thể đi học về ngành kế toán chẳng hạn, hoặc là ngành computer engineering, hoặc là ngành kiến trúc sư, hoặc là luật sư, hoặc là bác sĩ, hoặc là nha sĩ, hoặc là những cái người mà họ làm về management, hotel management. Thì nói chung mấy cái ngành đó đều qualify hết cho H1B, tại vì chính phủ mình họ có một cái danh sách rất là tường tận về những cái công việc nào mà có thể áp dụng được cho H1B.
Như vậy đó thì ngành nghề thì mình không có giới hạn, tức là tùy vào cái nhu cầu ở bên đây, cái lĩnh vực nào họ cần họ tìm kiếm thì mình có thể mình đáp ứng được đó, thì mình xin được cái H1B. Thí dụ như bây giờ một người ở Việt Nam có một cái nghề chuyên môn nào đó mà họ muốn được mời đi dạng H1B hay tìm kiếm cơ hội H1B đó, họ làm thế nào, họ tìm kiếm ở đâu, cái thế chủ động nó có nằm trong tay của họ không?
Dạ thưa chị, nếu mà mình ở bên Việt Nam thì có những cái người bên Mỹ họ có mấy cái chương trình Headhunter, là coi như là họ giúp những cái người mà không có việc làm để đi tìm việc làm á, thì mình có thể liên lạc với những người Headhunter đó, mà những người headhunter đó sẽ liên lạc với những công ty. Tại vì một cái sự đòi hỏi của cái H1B là mình phải có một công ty đứng ra để đại thọ cái H1B cho mình. Mình không có thể tự nào xin cái H1B được. Thì giống như Thanh nói, nếu mà quý vị có quen thân với một người nào bên Mỹ mà mở ra công ty mà cái người đó muốn giúp cho quý vị để đại thọ quý vị để qua đây làm H1B thì cái đó cũng được. Hoặc hai á, thì quý vị có thể nhìn những cái job fair, những cái buổi mà những cái công ty người ta thuê người. Nếu mà quý vị ở bên Việt Nam thì những cái cơ hội đó quý vị thì sẽ không có, nên phần lớn là phải nhờ thân nhân, hoặc là nếu quý vị có liên lạc những cái người mà họ giúp quý vị để tìm việc làm bên Mỹ này á, thì nói chung quý vị có thể đi con đường đó, nhưng mà quý vị phải nhớ là quý vị sẽ cạnh tranh với những người đã có bằng cấp bên Mỹ này rồi. Thì thông thường H1B theo Khanh thấy á, thì nó có áp dụng cho những người nào có bằng cấp mà bên Việt Nam, họ có thể đi ra học những cái trường quốc tế chẳng hạn, họ có thể qua Thái Lan, hoặc họ có thể đi Úc, hoặc là đi châu Âu họ học, và những cái bằng cử nhân đó sẽ quay ngược về lại giúp đỡ họ hơn. chứ thay vì một người mình học bên Việt Nam, mình ra trường đại học bên Việt Nam, thì nói chung cái đó là quý vị đã ở một cái thế cảnh đang coi như là bị lép vế rồi, tại vì cái bằng cấp của Việt Nam như nước Mỹ học như vậy.
Dạ. Cái người ứng viên mà muốn xin H1B đó là những yêu cầu luật sư vừa mới giải thích rất là rõ, là có bằng cấp từ cử nhân trở lên, nếu không có bằng cấp thì chuyên môn thì cứ 3 năm kinh nghiệm tương đương với lại 1 năm bằng đại học. Thì cái đó là về phía ứng viên. Thế còn về phía nhà bảo trợ, nhà chủ thuê mướn đi, thì họ phải đáp ứng những yêu cầu như thế nào thì mới được thuê mướn một người chẳng hạn từ Việt Nam sang đây làm việc, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, trước hết là họ có thể là thành lập một cái công ty, hoặc nếu không họ có thể làm một cái partnership về chẳng hạn. Dẫu sao họ có một cái công ăn việc làm, và mỗi năm họ đều khai thuế với sở thuế. Và cái lúc mà họ khai thuế đó thì họ phải khai làm sao mà coi như cái số tiền của họ họ có đủ để mà trả cái mức lương mà cái người H1B này họ sẽ được nhận. Tại vì một cái sự đòi hỏi của H1B là trước hết là phải có một công ty đại thọ, và cái thứ hai là cái công ty này phải có đủ khả năng để trả một cái mức lương cố định cho cái nghề nghiệp này. Và cái mức lương cố định này nó sẽ thay đổi cho dù cái chức vụ của mình, ví dụ lần Khanh cũng nói là nghề cook đi chẳng hạn. Nghề cook, nếu quý vị làm ở thành phố Houston thì cái mức lương cố định mà cái công ty này họ phải trả ít nhất là 22.000. Còn nếu mà quý vị đi một cái thành phố nào nhỏ hơn thì mức lương nó sẽ giảm xuống một chút. Hoặc là ví quý vị đi qua một cái thành phố nào lớn hơn á, là giống như bên Los Angeles gì vậy, thì cái mức lương nó có thể tăng cao hơn một chút. Tại vì cái số cái tiền lương cố định đó là sở di trú họ định ra cho những cái area riêng, những cái khu vực, chứ không phải là một mức lương 22.000 là sẽ được áp dụng trên hoàn toàn nước Mỹ. Thì mức lương nó có thể tăng lên hoặc là giảm xuống một chút. Và cái công ty mà đại thọ thì mình phải có khả năng để trả 100% cái số tiền đó hoặc là cao hơn. Hồi xưa đó thì mình có thể, cái công ty này họ có thể trả up to 95% của cái số tiền này. Nhưng mà sau này thì nước Mỹ họ nói không được, quý vị phải có đủ khả năng để trả hết 100% cái số tiền đó. Khanh lấy một cái điển hình là coi như những cái người đi du học sinh bên Mỹ này, họ đi du học sinh tới năm thứ tư rồi, họ sắp ra trường rồi, mà ví dụ họ ra là cái bằng về cho là về kế toán đi, thì có một công ty kế toán bên này, thì cái công ty kế toán này thấy cái người này họ thích quá, họ nói ok bây giờ chúng tôi có thể xin đại thọ cho quý vị một cái H1B. Thì quý vị, giữa công ty đó và cái người được đại thọ đó, giữa hai người có hợp đồng hay không, cái đó là từ quyền của công ty và quyền của cái người mà họ xin cái H1B. Giữa công ty và cái người đó họ có một cái sự thỏa thuận, cái mức lương sẽ được trả là bao nhiêu, cái chức vụ của cái người được thuê sẽ là làm như thế nào. Thì cho dù cái người học sinh này chưa xong, nhưng mà mình vẫn có thể xin cái H1B trước. Nhưng mà tới lúc mà cái ngày mà cái người học sinh này bắt đầu làm việc đó, thì họ phải có cái bằng cấp. Chứ còn nếu họ không có bằng thì tới lúc đó mình không có thể làm được.
Cái gì tiền chi phí của cái phía bên mà đi thuê mướn lao động cho mở ra cái hồ sơ H1B đó, cái chi phí về phía họ có cao không?
Dạ, cái chi phí trả cho sở di trú á, thì thanh tóm tắt là cỡ, nếu cũng tùy theo cái công ty nào họ có bao nhiêu người nhân viên. Nếu mà công ty có nhiều hơn 25 người nhân viên á, thì cái tiền cho sở di trú ít nhất là sẽ là cỡ 2.500. Còn nếu mà cái công ty này dưới 25 người nhân viên thì cái tiền cho sở di trú là cỡ 1.900. Nó cách nhau cỡ 600-700, chung là 750. Dạ, nó cách nhau cỡ 750.
Nhưng mà về phía ứng viên H1B từ Việt Nam đó thì không có phải chi phí gì cả, ngoài cái chuyện là đi phỏng vấn, cái chi phí phỏng vấn thôi phải không ạ?
Dạ đúng, theo luật pháp là còn những cái người bên Việt Nam họ không có cần phải trả những cái chi phí đó, mà cái công ty mà họ đại thọ cho những người đó sẽ được phải trả cho những cái chi phí đó.
Dạ, thế như luật sư có nói hồi nãy đó, là cái cơ hội H1B dành cho người ở Việt Nam đó, thì từ những cái công ty lớn, những cái ngành nghề chuyên môn cần tuyển nhân viên từ nước ngoài đó, đối với người Việt Nam thì nó hơi thấp. Phần lớn đó là qua những người Việt quen biết ở đây, bà con thân nhân của họ có cơ sở kinh doanh, hay là có biết một cái nơi nào đó để giới thiệu, chứ còn không có một cái công ty nào ở bên Việt Nam mà chuyên là đi săn đầu người làm những cái gọi là H1B cho visa cho người ở Việt Nam. Đó là những cái cơ hội mà quý vị và các bạn cần lưu ý. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà những công ty lớn ở đây mà họ cần mở những cái hồ sơ H1B mời gọi ở lại làm việc với họ đó, thì chủ yếu là những du học sinh đã có mặt ở đây rồi, họ biết khả năng rồi và họ mời trực tiếp từ đây luôn. Đó là những cơ hội mà mình thường thấy. Vâng, thưa luật sư, với H1B visa đó thì nó có những cái giới hạn như thế nào? đối với người ứng viên?
Dạ, thì cái H1B visa trước hết là mình phải được sở di trú chấp thuận cái hồ sơ của mình. Thì giống như Khanh nói, mỗi năm sở di trú họ chỉ có thể cấp được 85.000 cái visa cho cái H1B thôi. Thì năm 2017 này đó thì có 199.000 người họ xin. Có nghĩa là cái số người xin quá nhiều so với cái số mà sở di trú có thể chấp thuận được cái visa. Nên vì vậy những cái hồ sơ mà được nộp vào cho sở di trú á, thì họ bỏ vào một cái hệ thống người họ gọi là số số. Thì nếu mà cái hồ sơ mình được nhặt ra từ lúc số số đó mà sở di trú họ duyệt và họ thấy ok thì họ mới chấp thuận. Thì nên vì vậy cái cơ hội mà quý vị có thể mà coi như là xin được cái H1B cho dù mình đã nộp cái sở cái hồ sơ vào cho sở di trú và coi như cỡ gần đâu cỡ 30-40% thôi. Thì theo cái thống kê của nước Mỹ thì giống như Thanh nói là tuần vừa rồi, thì cái lịch trình của nước Mỹ họ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm hiện tại cho ngày tới ngày 30 tháng 9 năm sau, cái đó là cái fiscal year của họ. Nên cái fiscal year của nước Mỹ cho năm 2018 á, thì bắt đầu là ngày 1 tháng 10 năm 2017. Và cái số H1B cho 2018 coi như đã hết rồi. Tại vì thông thường những cái người nào họ nộp xin cái H1B thì cái ngày đầu tiên họ có thể nộp cái hồ sơ coi như là ngày 1 tháng 4 năm 2017. Thì tới ngày 7 tháng 4 2017 thì nguyên cái bộ 85.000 visa nó đã bị hết rồi. Nó coi như là cái quota nó được đạt được rồi. Và sau đó thì người ta vẫn gửi hồ sơ vào. Nên cái tổng con số những người người ta xin năm nay coi như 199.000 cái visa. Thì có nhiều hồ sơ không có được giống như là bóc ra từ cái sổ số, nên những cái hồ sơ đó sẽ được trả về những cái công ty mà đã xin cái hồ sơ đó. Và những cái người đó họ phải đợi tới năm sau, có nghĩa là bắt đầu tháng 4 năm sau họ gửi hồ sơ đi lại nữa để cho cái ngày bắt đầu cho năm coi như 2019, coi như là ngày 1 tháng 10 2018.
Thưa luật sư, cái lợi thế của visa H1B so với những cái visa lao động khác định cư Mỹ thì như thế nào?
Dạ, cái visa H1B nó là gọi một cái tiếng Mỹ nó gọi là cái dual intent, tiếng Việt Nam nó dịch ra là cho có hai cái ý định. Tại vì thông thường mấy cái visa đi du lịch hay gì đó là nó chỉ là một cái ý định một, có nghĩa là visa đi du lịch qua đây mình du lịch thôi. Còn cái H1B nó gọi là dual intent, nó cho quý vị có vừa xin cái H1B để qua đây đi làm, và trong đó nếu mà quý vị muốn xin cái thẻ xanh để ở lại á, thì nếu công ty họ chịu họ đài thọ thì quý vị có thể đi con đường đó. Tại vì cái H1B nó có thể đưa dẫn tới cái thẻ xanh, nhưng mà nếu mà quý vị muốn thẻ xanh qua H1B thì công ty phải đứng ra một lần nữa đài thọ cho quý vị cái leave certification, xong thì phải file cái I-140, xong mình phải đợi thời gian thì mình sẽ có được cái thẻ xanh. Thì cái đó giống như anh cũng nói với chị Trà My, có thể mình để một cái ngày khác để mình nói về cái labor certification. Tại vì cái H1B nó còn rất nhiều tác dụng mà chắc Thanh nghĩ bữa nay Thanh và chị Trà My phải tách rời chương trình ra lần 2, tuần tới mình nói phần còn lại của H1B nữa.
Thưa luật sư, hiện bây giờ bạn Daniel Trần hỏi là có anh chị làm chủ công ty Viettel đã 10 năm, như vậy thì có xin được H1B không?
Dạ, thưa anh, cái chủ công ty Viettel, cái đó là một công ty bên Việt Nam. Ví dụ anh đó có một công ty bên Mỹ này muốn đài thọ cho ảnh cái visa qua để đi làm manager chẳng hạn, thì yes, cơ hội ảnh xin rất là được. Nhưng mà mình phải coi lại về cái vấn đề cái học vấn của ảnh và cái trình độ của cái kinh nghiệm của ảnh là như thế nào. Tại vì nếu mà ảnh không có một cái bằng cử nhân về cho management chẳng hạn thì ảnh phải có ít nhất là 12 năm kinh nghiệm để làm một cái người trưởng phòng. Tới lúc đó mình mới có thể thay thế cái kinh nghiệm với cái bằng cấp của anh được. Còn nếu mà anh có bằng cấp thì tới lúc đó mình có thể xin. Nhưng mà mình phải có một công ty bên Mỹ này đài thọ cho anh. Trước hết là anh phải có một công ty bên Mỹ này đứng ra để mà liên lạc với cái người luật sư. Hoặc là nếu mà anh muốn tự làm thì anh đề nghị là anh đừng có thử cái đó. Tại vì cái H1B nó cũng làm khó lắm chứ không phải là không đâu. Cái quá trình của nó thì có thể là lần tới Khanh có thể giải thích cái quá trình làm như thế nào. Bây giờ Khanh muốn có một cái vấn đề đi qua tổng quát về cái H1B trước đã nhé. Còn nếu mà anh muốn tự thử làm cái H1B một mình thì Khanh nói chung là anh phải đọc rất là nhiều cuốn sách và anh phải đọc lại cái luật của nước Mỹ. Cái đó nó cũng cực lắm.
Huyền Trang hỏi là bạn học cao đẳng để hợp tác tuyển du học sinh sang Mỹ du học thì điều kiện xin visa có thể đậu được không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị qua bên Mỹ đi du học xong chị có cái bằng bên này á, thì tùy theo cái bằng của chị về ngành gì. Ví dụ chị đi học qua cái ngành finance đi chẳng hạn, kế toán, hoặc là cái ngành computer management, hoặc là những cái ngành khác đó, thì nếu mà có trong tương lai nếu mà có một công ty nào muốn đài thọ cho chị bên này để làm mấy cái nghề đó thì yes, được chị. thì có thể xin cái H1B. Nhưng mà giống như Khanh nói, xin H1B là một chuyện, còn được sở di trú họ bóc trúng cái hồ sơ đó không và họ duyệt cái hồ sơ đó không cũng là một chuyện khác nữa.
Thưa bạn Lê Đình hỏi là có 30 năm kinh nghiệm chuyên lắp ráp đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ thì có thể xin H1B visa được không?
Dạ thưa anh, cái đó là nếu mà anh có đủ 30 năm kinh nghiệm đó thì anh có, nếu mà anh chỉ lắp ráp đồng hồ Thụy Sĩ, anh lắp ráp cho cá nhân hay là anh lắp ráp cho một cái công ty ở bên Việt Nam á, thì anh có thể làm cái đơn có nó gọi cái curriculum vitae á, thì anh có thể đưa ra. Và có một cái công ty lắp ráp đồng hồ nào đó bên này họ muốn thuê anh thì cơ hội anh đi sẽ rất là cao. Tại vì nói chung là nếu mà anh đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, nếu mà anh không có bằng cấp thì chẳng hạn, mình có thể nói là cái 30 năm đó là quá đủ cho cái 12 năm để kinh nghiệm để mà anh có một cái bằng cử nhân về vấn đề là coi như là repair hoặc gì đó.
Thì tới lúc dạ.
Cái công ty, nhưng mà
miễn là có công ty bên đây họ có nhu cầu cần tuyển dụng anh.
À, cái việc khác đó là tại vì cái nghề của anh nó coi như là rất là highly specialized á. Tới lúc đó mình phải kiểm tra lại cái ngành của cái nghề của anh làm bên này sẽ là nghề gì nữa chứ không phải là không.
Dạ, bạn Trần Quế Hương hỏi một du học sinh đã nhận bằng tiến sĩ ngành STEM ở trường hàng đầu ở Mỹ nhưng vì lý do riêng phải rời khỏi Mỹ vài năm. Sau 3-4 năm người này được một công ty ở Mỹ nhận lại làm việc thì cơ hội xin visa H1B có cao không? Thời gian chờ đợi có lâu không?
Cơ hội xin H1B của chị cũng giống như mọi người khác, thì cũng tùy theo cái số mà H1B, bao nhiêu người xin cái H1B. Nhưng mà đối với những gì chị nói á, thì chị có đủ khả năng để xin cái H1B nếu mà có công ty đó đào tạo cho chị và chị có cái bằng STEM. Thì cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà chị nộp cái hồ sơ thì coi phải coi sở di trú họ có bóc cái hồ sơ của chị từ cái sổ số đó không. Thì năm nay coi như 2017 coi như là năm 2018 xin lỗi 2018 là coi như không còn nữa, nên nếu mà chị muốn xin cái ngày đầu tiên mà chị có thể nộp cái hồ sơ để xin H1B là coi như là ngày 1 tháng 4 2018 cho 2019, có nghĩa là cái ngày bắt đầu của chị với công ty đó sẽ là ngày 1 tháng 10 2018. Thì nếu mà chị muốn đi con đường đó thì chị nói công ty của chị làm giấy tờ ở bắt đầu tháng giêng hoặc tháng 2, rồi xong mình làm sao để mình gửi hết và cho sở di trú là cỡ ngày 1 tháng 4 á, thì tới lúc đó thì cái cơ hội của mình, cái hồ sơ của mình được bóc để sổ số hay không, đó là cái chuyện khác nữa. Cảm nếu mà chị được bóc thì yes.
H1B visa tức là một cái diện lao động đặc biệt mà bên đây cần người thì mời người từ nước ngoài sang làm. Thì liên hệ với cái ý đó thì bạn Thùy Dung Trần có câu hỏi là ở bên Mỹ có công ty nào cần người thiết kế thời trang từ nước ngoài không?
Dạ, nói chung là bên Mỹ có rất là nhiều công ty, công ty thiết kế thời trang thì có chị. À, cũng có nhiều người ta đứng ra người ta thành lập công ty cái thiết kế thời trang. Và nếu nhưng mà vấn đề là Khanh không có biết cái nhu cầu của họ như thế nào. Thì nếu mà chị tìm được một công ty bên Mỹ này và họ muốn thuê chị làm về cái, nó gọi là cái interior designer á, thì trước hết mình sẽ coi lại cái học vấn của chị và cái kinh nghiệm của chị như thế nào, để coi mình có thể nào mà tương đương nó với một cái bằng cử nhân về interior design ở bên Mỹ này hay không. Nếu mà được thì chị và chị có một công ty để giúp chị để xin cái H1B thì cơ hội chị đi cũng là cao, nếu mà cái hồ sơ được sở di trú hợp pháp thăm.
Bạn Tạ Đào hỏi là có một công ty bên Mỹ xin cho qua làm việc ngành kiến trúc, bạn có cần bằng IELTS tức là bằng tiếng Anh quốc tế không?
À, dạ kính thưa anh, nếu mà anh muốn xin cái H1B á, thì trước hết là cái bằng IELTS là nó không có đòi hỏi, nó chỉ đòi hỏi là anh có kinh nghiệm hoặc anh có cái bằng cấp của lúc mà anh học nó có tương đương với một bằng cử nhân của bên Mỹ này hay không. IELTS là nói chung là cái đó rồi để đi học thôi. Nếu mà anh xin cái F1 thì IELTS nó có ăn nhầm. Nhưng mà bây giờ trước khi mọi việc, nếu mà bây giờ mình vẫn xin trong cái tình trạng này, cái luật di trú nó không có thay đổi, thì cái bằng IELTS nó không có ăn nhầm để tới với anh hết đó. Mà nếu mà anh có một cái tương đương với một cái bằng cử nhân của bên Mỹ này hoặc cao hơn đó, thì công ty đó có thể đại gọi cho anh xin cái H1B mà không cần cái IELTS.
Bạn Hưởng Trần có diện chị em bảo lãnh F4 hồ sơ 2005, con năm nay 21 tuổi chưa lập gia đình. Tới 2010 con tôi có được đi theo ba mẹ không?
À dạ thưa chị, cái này là một cái câu hỏi qua cái Child Status Protection Act, thì Khanh cần phải biết vài điều. Nhất trước nhất là cái ngày mà hồ sơ chấp thuận là như thế nào, cái ngày cái I-130 họ chấp thuận ngày nào, và cái thứ hai cái ngày chính xác mà chị nộp cho sở cái hồ sơ này được nộp cho sở di trú là ngày nào. Và còn cái thứ ba nữa là tại vì cái hồ sơ của chị bây giờ chưa có tới phiên để mà chị xin đi đó, nên bây giờ Khanh chưa có tính cái bài toán đó được. Khanh phải đợi tới lúc nào cái hồ sơ này được gọi đi phỏng vấn á, hoặc là lúc mà mình sở di trú trung tâm kỹ thuật nói mình đóng cái số tiền visa và cái số tiền đơn bảo trợ tài chính, tới lúc đó Khanh mới đưa bài toán ra cho chị. Nhưng mà bây giờ nếu mà Khanh đoán thôi nhá, nếu mà đoán á, thì nếu mà bây giờ cái người cháu đó là 21 tuổi và không cao hơn, thì giá cái cơ hội cái người cháu đó được đi theo chị rất là cao.
Bạn Hà Trần hỏi là muốn bảo lãnh mẹ đẻ sang Mỹ thì điền đơn nào thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, nếu mà chị muốn bảo lãnh mẹ đẻ qua bên Mỹ thì chị có quốc tịch đó, thì nếu mà chị muốn tự làm thì cái đơn đó là gọi là cái đơn I-130 Petition for Family. Petition for Alien, xin lỗi. Dạ. Cái đơn là I-130 chị có thể tìm qua USCIS.gov.
Cảm ơn luật sư. Hiện bây giờ câu hỏi vẫn còn rất nhiều về H-1B. Nếu được, chúng ta sẽ trở lại đề tài này vào tuần tới trước khi bước sang đề tài mới. Xin hẹn quý vị và các bạn đón xem mỗi tuần 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam tối thứ tư, hoặc là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp những câu hỏi còn nợ và tiếp tục cập nhật những thông tin mới đến quý vị và các bạn. Cảm ơn luật sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA tiếng Việt nhé.
Và bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Thị Hiền ở Arizona hỏi như sau.
Dạ, tôi tên là Lê Thị Hiền, 73 tuổi. Ở Arizona, tôi muốn hỏi là không biết tại sao mà tôi hay bị trào ngược thực quản, là nó cứ ở lên miết luôn. Mà tôi có đi nội soi bao tử thì nó cũng có nói là có viêm, mà vùng viêm nhẹ chứ không có gì nặng. Nhưng mà mỗi lần mà ở lên như vậy là nó có một cái tiếng là ngoài tâm thu, tức là khi đó cái tim nó cái mạch nó không có đập được, là thấy nó mệt. Mà trong bây giờ là tôi đang uống thuốc amlodipine. Tôi có bị tăng xong đó, huyết áp cao đó. Đang uống amlodipine 5mg. Là uống atorvastatin là 10mg. Uống thêm lisinoprene 12.5mg. Và uống thêm là bisoprolol 5mg. Là một ngày tôi uống có 4 loại thuốc đó. Mà không biết tại sao mà tôi cứ ở lên mà uống rất là nhiều thuốc. Trước á, bác sĩ ở bên Mỹ này có cho tôi uống cái thuốc mà trị cái báo tử á, atorvastatin, omeprazole là 40mg, uống trong vòng 1 tháng. Rồi sau đó bác sĩ cho uống thêm omeprazole 20mg, uống trong vòng 3 tháng. Tôi cũng uống thuốc nhiều mà sao thấy không bật ở. Nó cứ ở lên mà mỗi lần ở lên rồi nó mệt lắm. Thì giờ tôi muốn hỏi bác sĩ quá thử vì sao mà tôi bị ở như vậy. Có phải vì bụng cái loại thuốc tôi đang uống đấy nó có tác dụng phụ, hay là cái bao tử tôi nó bị như thế nào? Mà tôi cái ruột về cái bao tử tôi cũng có bị polyp. Lúc trước á, năm ngoái là bác sĩ ở đây cũng có cắt polyp cho tôi rồi. Tôi thấy năm nào tôi cũng có bị polyp, nếu đi khám thì có thấy có bị polyp. Không biết do ăn uống hay do cái gì mà cứ bị polyp hoài. Là vì sao? Tôi muốn hỏi bác sĩ như vậy đó. Nhờ bác sĩ trả lời giùm cho tôi, hướng dẫn cho tôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về ở hơi và bình nuốt không khí. Thì tôi xin nhắc lại là chúng ta chỉ bàn về một đề tài y học và hoàn toàn với tính cách thông tin và không có mục đích hướng dẫn, định bệnh hay là chữa bệnh cho bất cứ người nào. Quý vị cần bác sĩ riêng của mình thì cần phải định bệnh và chữa bệnh cho mình. Tôi nêu vấn đề này là vì tháng 10 năm ngoái tôi đã trả lời chi tiết cho một vị thính giả nữ ở Arizona hỏi về ở hơi và tim co bóp ngoài thu tâm tương tự như cái vấn đề hôm nay. Và tôi không có biết là chúng ta đang nói chuyện với cùng một người hay không. Tôi chỉ xin nhắc lại đây một số điểm mà đã nêu lần trước có thể giúp làm giảm sinh bụng và ở hơi. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào một vấn đề mà chúng ta chưa bàn đến trong kỳ trước và có thể nó có nhiều tính cách chuyên môn hơn là một cái vấn đề y học thông thường. Thì nói về cái cách mà để cho ớt giảm sinh bụng và ở hơi thì sau đây là một cái số mà chỉ hướng dẫn mà có thể giúp ích một số người bệnh. là thứ nhất là thay đổi cách ăn uống, là để ý tác dụng của những cái món mình ăn có thể giúp cho nhóm người này tránh những cái triệu chứng khó chịu và do ảnh hưởng của cái sự mà chúng ta hay gọi là khó tiêu, sình hơi gây ra. Thứ nhất là chúng ta nên giảm bớt những cái thức ăn mà chúng ta gọi là khó tiêu, gây ra hơi sình bụng. Những cái thức ăn mà giàu chất xơ là những cái thức ăn mà chúng ta thường được khuyến khích là phải ăn nhiều hơn để cho nó bớt bón và để cho nó tiêu hóa nhanh. Nhưng mà nếu mà nhiều quá thì những cái chất này nó có thể sinh ra hơi ở trong ruột. Và một số thức ăn giàu tinh bột khó tiêu như là khoai sắn, cơm để nguội mà chúng ta hâm lại có thể là nó làm cho nó sinh bụng nhiều hơn. Một điểm thứ nhì nữa là chúng ta tránh những cái thức ăn uống mà mình không có hạp. Ví dụ như chúng ta biết là mỗi lần uống sữa hay là ăn bơ, trong ở đó nó có những cái chất mà lactose của sữa hay là nó có ở trong bơ. Thì một số người sẽ đi tiêu chảy, sình bụng. Thì có thể những cái người mà bị như vậy là họ không có đủ cái men lactase, là cái chất mà dùng để mà tiêu hóa những cái lactose ở trong sữa. Thì trước khi mà ăn những cái chất mà có sữa hay là có bơ thì nên uống cái thuốc gọi là lactaid, viết là L-A-C-T-A-I-D. Trong đó nó có cái men lactase nhân tạo, viết L-A-C-T-A-S-E. Thì trước khi ăn và sau khi ăn thì có thể uống một viên cái thuốc là lactaid. Và điểm kế tiếp là tránh những cái thứ nước mà nó có khí, nó có hơi ở trong đó. Và tiếng Mỹ chúng ta gọi là carbonated drinks, như là Coca-Cola hay là Pepsi. Và đừng có ăn no quá. Và chúng ta ráng giảm cân nếu mà quá mập và tập thể dục, đi lại, vận động nhiều hơn để cho nó bớt cái vấn đề sình hơi trong bụng. Cũng như là có những cái thứ thuốc mà nó không có cần toa để mua. Ở trong đó nó có cái chứa chất gọi là Simeticon, viết là S-I-M-E-T-H-I-C-O-N-E. Và cái tên thương mại phổ biến thì người ta thấy người ta bán là Gas X, Gas là hơi. Thì người ta để là Gasx, G-A-S-X. Và nếu bây giờ chúng ta trở lại cái trường hợp vị thính giả đặt câu hỏi, thì nếu đây là cùng một cái người đã hỏi câu hỏi năm ngoái, thì tôi nghĩ là từ đó đến giờ thì cái bệnh đã kéo dài, và tôi chắc là bệnh nhân cũng đã đi nhiều bác sĩ thêm nữa, và bệnh nhân vẫn còn ưu tư nhiều, thì tôi xin đi vô những cái số chi tiết sau đây. Thì một trong những cái lý do mà nó tương đối hiếm nhưng mà có thể bác sĩ thường thường không có nhận ra đối với cái người bệnh ở hơi nhiều, thì một cái bệnh người ta gọi là nuốt không khí. Thì đây tôi tạm dịch cái từ Anh ngữ là aerophagia. Aero có nghĩa là không khí, phagia có nghĩa là ăn. Những cái người bệnh này họ thường ở hơi nhiều và tuy không phải lúc nào cũng có triệu chứng này, nhưng mà có thể họ thấy tức bụng và họ bị bón. Và chụp hình X-quang thì người ta thấy khí ở nhiều trong ruột, ruột non cũng như là ruột già. Ruột già thì tôi thấy ở Việt Nam chúng ta gọi là kết tràng. Và trên cái X-ray, trên cái X-quang thì thấy cái ruột và cái kết tràng nó căng hơi. Thì trong trường hợp mà người đó thì cái người bệnh họ nuốt cái không khí vô trong cái dạ dày, vô trong cái bao tử của họ. Và thì có lúc mà cái cơ tròn phía trên của cái dạ dày nó có cái cơ tròn, nó bóp vô, mà thường thường nó bóp lại, không có cho đồ ở dưới dạ dày nó thoát ra. Thì có những cái lúc cái cơ tròn đó nó mở ra và cái hơi nó thoát vào trong cái thực quản. Tôi xin nhắc lại là cái thực quản là cái ống mà chúng ta nuốt đồ ăn đi vào trước khi vào cái dạ dày. Và do cái phản xạ, cái cơ đóng phía trên thực quản nó cũng mở ra để cho khí nó thoát ra miệng. Và lúc đó thì bệnh nhân ở hơi ra từ trong cái dạ dày. Và gọi đó là gastric belching. Belching là ở hơi. Mà trong cái trường hợp này, cái ở nó hơi nó đi từ trong cái dạ dày nó đi ra, thì lúc đó gọi là gastric belching, là ở hơi từ dạ dày. Đó là một cái dễ hiểu. Nhưng mà có một cái cơ chế mà nó tương đối nó rắc rối hơn, mà nếu mà một cái người đã từng bị lâu dài không có giải quyết được cũng phải nghĩ đến. Đó là một số bệnh nhân họ ở quá nhiều do một cái cơ chế khác. Thì trong cái trường hợp này, do cái áp suất âm, negative pressure ở trong cái lồng ngực, thì không khí ở từ trong họng của người bệnh nhân nó được hút vào cái thực quản. Và nó không có đi vào dạ dày và nó nằm ở trong cái thực quản đó. Cái thực quản nó trở thành một cái túi mà chứa hơi. Và sau đó cái ống thực quản nó co thắt lại, nó để đẩy cái không khí ra ngoài. Và từ mà chuyên môn thì người ta gọi cái này là hơi trên cái mức dạ dày, gọi là supragastric belching. Và cái người bệnh, đặc biệt là những cái người bị cái bệnh này, họ rất là nhiều. Thường thường là trên 13 lần, 14 lần ngày thì người ta gọi là quá nhiều. Nhưng mà những cái người này thường thường họ có thể tới 20-30 lần trong một phút. Và những cái người này họ ngưng lên lúc mà họ nói chuyện, hoặc là có một cái chuyện gì họ làm cho họ đạn trí, tự nghĩ một cái chuyện khác. Nhưng mà họ càng chú ý, họ cảm thấy sợ và là hơi ra nhiều quá thì kỳ cục, thì họ càng chú ý vào cái triệu chứng đó thì họ lại càng nhiều hơn. Và cái hơi không có xảy ra lúc đang họ ngủ. Và bệnh này nó có liên hệ tới cái số bệnh về tâm lý, tâm thần. Những cái bệnh tâm thần như là bệnh trầm cảm, hay là cái bệnh lo âu thái quá, trầm cảm là depression. Lo âu thái quá là cái bệnh, ví dụ người ta gọi là anxiety, tiếng Anh gọi là anxiety. Hay là cái bệnh mà chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam là ám ảnh, cưỡng chế. Mà bên Mỹ thì chúng ta hay gọi là những cái người bị OCD. OCD là viết tắt của Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive là ám ảnh, mà compulsive là họ bắt cái người bệnh nhân, cái bệnh đó nó bắt người bệnh nhân phải làm như vậy. Là nói chung là những cái người mà họ có cái tính nó rất là cầu toàn tới một cái mức quá đáng, mà họ cứ lặp đi lặp lại một cái việc làm mà họ vẫn biết là họ không có cần thiết. Những cái người mà họ muốn cứ đi rửa tay liên tục, họ muốn sạch sẽ tới một cái mức quá đáng, tới cái mức ám ảnh, thì đó là những cái người Obsessive Compulsive Disorder. Hoặc là có những cái người mà họ bị rối loạn về cái vấn đề ăn uống, là họ ăn vào thật nhiều xong rồi họ móc họng cho ói ra, và cái tên tiếng Mỹ gọi là bulimia nervosa. Hay là một số bệnh nhân họ bị viêm não thì họ cũng có thể bị cái chứng này. Thì cái bệnh là supragastric belching là đi từ phía trên của cái dạ dày, thì nó cũng có thể đi đôi kèm theo cái vấn đề mà tràn dịch bao tử, là cái vấn đề mà thức ăn axit ở dưới bao tử nó chạy ngược lên cái thực quản. Và nó cũng có đi đôi với cái vấn đề rối loạn di động của cái thực quản, có nghĩa là cái ống mà nối giữa cái miệng với cái bao tử là cái ống thực quản, nó nhúc nhích nhưng mà nó không có hữu hiệu. Thay vì chỉ đem cái đồ ăn đi từ trên họng trở xuống, nó có những cái di động mà nó không có có ích cho cái vấn đề mà tiêu hóa. Thì trong những cái trường hợp như vậy, bác sĩ có thể cần một số xét nghiệm giống như là họ quay video, hay là họ có một những cái máy đặc biệt nó đo cái điện trở của cái thực quản. Từ tiếng Anh người ta gọi là impedance manometry. Manometry là cái vấn đề đo cái áp suất, impedance là nó đo cái mức dẫn điện của cái vùng trong đó. Thì họ nghiên cứu, nhờ cái đó họ nghiên cứu về cái cách mà không khí bị hút vào thực quản, rồi cái không khí sau đó nằm ở trong thực quản nó bị đẩy ra, mà cái người bệnh nhân họ không có ý thức được. Nhưng mà cái người mà họ nghiên cứu thì họ quan sát lên trên, họ thấy được cái chuyện đó. Và cái đặc biệt là cái chuyên viên mà để chữa cho người bệnh khỏi những cái rối loạn của cái hầu, là của cái họng, là pharynx, và của cái thực quản này, là những cái chuyên viên mà chúng ta ở bên Mỹ người ta gọi là những cái speech therapist, là những cái chuyên viên về trị liệu về phát âm. Và những cái chuyên viên này, chuyên viên họ chuyên môn về dạy cái cách cho bệnh nhân thay đổi cái hành vi của mình. Thì chúng ta sẽ tự hỏi là tại sao các speech therapist là chữa về ngôn ngữ mà lại vẫn chữa về vấn đề hơi. Thì những cái người này thật ra cũng khó tìm, vì họ chuyên môn, họ dạy cho những cái người có một số bệnh nhân người ta bị cái ung thư, cái larynx, cái thanh quản, là cái vùng mà cái hộp nói ở trong họng của chúng ta đó. Có những người họ bị cắt cái đó đi, thế là họ không có nói theo cái kiểu thường của chúng ta được, là dùng cái hơi vận động từ cái phổi đi ra. Thì những cái chuyên viên này họ dạy cho những cái người bệnh như vậy, nói bằng cách vận động cái hơi phát ra từ cái thực quản, từ cái esophagus. Và thì đối với những cái bệnh nhân mà bị cái chứng hơi quá nhiều mà chúng ta đang bàn ở đây, do cái không khí nó dồn lại trong thực quản đó, thì cái người chuyên viên đó họ có cách và họ có cái kiến thức để dạy cho những cái bệnh nhân phải gỡ bỏ cái thói quen đi ngược lại cái vô ý thức của mình. Nghĩa là họ làm ngược lại gì những cái gì mà được huấn luyện cho những cái người đã mất thanh quản mà dùng không khí ở trong thực quản để nói chuyện. Và đối với những cái vấn đề tâm lý, tâm thần đi kèm theo thì bác sĩ cần chữa trị những cái chứng như là bệnh trầm cảm, là depression, hay là nếu mà người bệnh có bị lo âu, anxiety thì có thể bác sĩ tâm lý hay là bác sĩ tâm thần chữa bằng thuốc men. Ví dụ như là những cái bệnh thuốc chống trầm cảm 3 vòng hay là những cái thuốc mà mới hơn người ta gọi là SSRI như là Zoloft hay là Prozac để chữa những cái người bệnh đó, cũng như là dùng về tâm lý trị liệu hay là hành vi trị liệu. Và cũng xin mở ngoặc là nói đi tìm những cái chuyên viên chữa cái vấn đề này về vật lý trị liệu thì cũng khó kiếm. Và gần đây thì có những cái báo cáo, thì một cái báo cáo thì người ta dùng chữa cái bệnh mà supragastric, mà belching, những cái người mà họ ở quá nhiều từ cái không khí mà họ giữ ở trong cái thực quản, thì họ dùng xài một cái thuốc gọi là baclofen, viết là B-A-C-L-O-F-E-N, là một cái thuốc là giảm cơ, giãn cái cơ, muscle relaxant, làm cho cái cơ nó giãn ra. Và kết hợp với là một cái thuốc khác là cái thuốc là pregabalin, mà tên thương mại là Lyrica. Thì tôi chỉ xin nêu cái vấn đề này là chỉ là một cái vấn đề để mà có một cái thông tin gặp thôi. Đây chỉ là một cái công bố trong một cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Mà cũng để cho muốn nói là cái chữa trị cái vấn đề này cũng khó khăn. Bây giờ tiếp cái phần về câu hỏi của bệnh nhân hỏi là tại sao mỗi năm là phải đi soi ruột vì những cái polyp ở trong đó. Thì về những cái polyp nhỏ ở trong cái trực tràng là trong cái ruột già, cái phần cuối của cái ruột già hay là trong cái rectum hay là trong cái ruột già là cái colon, thì cần bác sĩ ruột theo dõi và từng trường hợp. Bệnh nhân bị polyp thì thường thường là ví dụ trong người lớn hết 30-40% là người lớn có polyp ở trong ruột già. Thì thường thì bác sĩ cắt bỏ những cái polyp mà lớn hơn là 5mm, có nghĩa là nửa cm. Và sau đó người ta làm sinh thiết để phân loại cái polyp đó là cái loại gì. Cái polyp là một cái thường thường nó là hình dạng là giống như là cái trái ở trong lòng cái chuông, nó giống như cái hình như cái tê le này, nó nằm ở trong ruột, nó có cái cuốn nó nằm ở trong ruột. Thì cái loại polyp do tăng sản, và từ tăng sản tôi xin dịch cái chữ Mỹ gọi là hyperplastic polyps, có nghĩa là những cái số tế bào nó gia tăng, thì nó nằm ở phần cuối ở cái ruột da và nó không có biến thành ung thư. Và phân biệt cái loại polyp kia là cái loại u tuyến gọi là adenomatous polyps, là trong cái polyp nó có những cái tuyến ở trong đó, là hay là adenoma. Thì những cái polyp này thì nó lại có khả năng biến thành ung thư. Nhưng mà thường thường từ khi mà chúng ta thấy nó xuất hiện một cái polyp thật nhỏ cho đến lúc mà nó trở thành ung thư thì mất chừng 10 năm. Thì rất ít polyp hay là ung thư ruột già được tìm thấy ở trên người dưới, trong ruột của cái người dưới 40 tuổi, trừ trường hợp là những cái người đó bị ảnh hưởng di truyền nặng. Và 90% thì nó xuất hiện sau tuổi 50. Do đó cái chính sách ở Mỹ nói chung là người ta sàng lọc, người ta screen bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên. Những cái người từ 50 tuổi trở lên là thường thường bảo hiểm bây giờ người ta cho phép những cái người đó đi làm cái này để mà truy tầm ung thư ruột già. Và một trong những cái biện pháp được chấp nhận hữu hiệu là soi cái ruột già, là colonoscopy. Thì nói là cái tuổi 50 là bắt đầu, tuy nhiên cũng nên nhận xét là gần đây cái tỷ số ung thư ruột già ở cái người mà tương đối trẻ, có nghĩa là chừng 50 hay dưới 50 ở Mỹ, nó lại gia tăng. Mà cho đến bây giờ thì người ta cũng không biết lý do là tại sao cái nhóm này bây giờ hình như là bị ung thư ruột già nhiều hơn. Thì bây giờ câu hỏi là bao nhiêu lâu thì mới cần soi ruột già lại một lần? Thì cái đó là nó tùy theo cái số polyp tìm thấy trong cái lần trước mà soi mình có thấy nhiều hay là ít. Hay là ví dụ cái kích thước to nhỏ của nó là bao nhiêu? Hay là khi mà làm sinh thiết thì cái tế bào của cái polyp nó có dấu hiệu ung thư hay không? Và gia đình đó, cha mẹ hay là anh chị em ruột, có nghĩa là first degree relative, những cái người mà bà con trực tiếp với mình á, họ có bị ung thư ruột già hay không? Thì ví dụ như là một người anh ruột hay là người em hay là bố mình như vậy đã từng bị cái đó, thì cái có thể là người ta sẽ làm lặp đi lặp lại mình nó gần với nhau hơn là nếu mà mình không có cái chuyện đó. Và cũng thêm nữa là tùy theo cái sở thích và tùy theo cái kiến thức của cái người bác sĩ chữa trị cho mình. Thì tùy theo cái loại polyp thì và hoàn cảnh của bệnh nhân và bác sĩ, thường thường người ta lặp lại cái nội soi này sau 2 năm, có 2 năm làm lần, hoặc là có thường thường đến 10, hoặc là nếu không có gì hết thì 10 năm một lần. Là ví dụ như sau 3 năm mà sau khi đã cắt một cái polyp mà loại u tuyến, loại adenoma ở trong một cái người bệnh, thì ví dụ mình soi lại sau 3 năm thì cái khả năng của cái adenoma nó xuất hiện lại là 30%, đó là nói chung chung. Thì chúng ta cũng phải hỏi bác sĩ rõ ràng về cái vấn đề theo dõi này. Và đối với cái người trách nhiệm của cái người bệnh thì có những cái biện pháp như là tránh hút thuốc lá, bớt ăn thịt đỏ lại, hay là bớt ăn thịt nướng lại, những cái thịt được chế biến, xúc xích, hamburger hay là thịt hộp thì đừng có tránh những cái món đó. Tránh đừng có uống nhiều rượu hay là bia, là những cái thức uống mà nó có cồn, có alcohol ở trong. Ăn trái cây nhiều hơn, ăn rau cải nhiều hơn. Và nếu mà mình bị quá mập thì ráng giảm cân. Thì đó là những cái biện pháp cụ thể mà người bệnh có thể làm giảm cái cơ nguy để mình bị u bướu ở trong ruột già. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bắc Triều Tiên một lần nữa bắn một phi đạn đạn đạo, lần này bay ngang đảo Hokkaido ở miền Bắc của Nhật Bản và rơi xuống biển sau một quãng đường gần 2.700 km. Dù Bắc Triều Tiên đã thực hiện hàng chục vụ thử phi đạn đạn đạo dưới chế độ Kim Jong-un, bắn phi đạn bay ngang qua lục địa Nhật Bản là điều hiếm thấy. Thật vậy, trong số hơn 80 phi đạn mà Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm kể từ khi Kim lên nắm quyền vào cuối năm 2011, ông ta chưa bắn một phi đạn nào trong số này ngang qua Nhật Bản. Vụ thử nghiệm đầy khiêu khích này diễn ra trong khi quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng mạnh mẽ đả kích vụ phóng phi đạn đạn đạo nhắm vào Nhật Bản. Hành động liều lĩnh của Bắc Triều Tiên phóng phi đạn bay qua Nhật Bản là mối đe dọa chưa từng có và hết sức nghiêm trọng, ông nói. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hồi đầu tháng này tái khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ phòng vệ chính mình và các đồng minh của mình. Ông nói, cần phải lưu ý rằng Liên quân đồng minh hiện có những năng lực phòng thủ và tấn công chính xác nhất, được thao dượt bài bản nhất và hùng mạnh nhất trên trái đất. Những hành động của chế độ Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục bị chúng tôi áp đảo hoàn toàn và họ sẽ thất bại trong bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang hoặc xung đột nào do họ khởi xướng. Tổng thống Donald Trump khiển trách Bắc Triều Tiên về sự khiêu khích mới nhất của nước này, nói rằng Bắc Triều Tiên đã gửi một thông điệp lớn tiếng và rõ ràng với thế giới rằng chế độ này cho thấy sự khinh thị của mình đối với các nước láng giềng, đối với tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc và đối với các tiêu chuẩn tối thiểu của những hành vi quốc tế chấp nhận được. Tổng thống nói những hành động đe dọa và gây mất ổn định chỉ làm tăng thêm sự cô lập của chế độ Bắc Triều Tiên trong khu vực và giữa tất cả các quốc gia trên thế giới. Mọi lựa chọn đều đã được đưa ra.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.